Đây là chân thiện tri thức. Đây là hạng người nào? Người giống như Đức Thế Tôn, người giống như Lục Tổ Huệ Năng. Thực sự là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ở trong tất cánh không, kiến lập tất cả pháp. Kiến lập tất cả pháp là sanh tâm. Trú trong tất cánh không là ưng vô sở trụ. Đây là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Tâm địa thanh tịnh bình đẳng, không hề có chút ô nhiễm nào. Đây là một vị thầy tốt. Chúng ta phải tìm người như vậy, không chấp trước vào cảnh giới thanh văn duyên giác. Thanh văn là tiểu thừa cũng không tệ, nhưng không thể học họ. Vì sao vậy? Vì tâm lượng chưa đủ lớn. Thánh nhân tiểu thừa, quý vị cầu họ, họ dạy quý vị. Nếu không cầu, họ sẽ không dạy. Bồ Tát không như vậy. Bồ Tát quý vị không đến cầu, họ cũng tìm đến quý vị để dạy. Nên Bồ Tát làm bạn không mời của chúng sanh. Bồ Tát nhìn thấy quý vị có thể dạy được, liền tìm đến quý vị. Quý vị không tìm họ, họ tìm quý vị. Thật từ bi. Tiểu thừa không được, vì họ không có tâm lượng như vậy. Quý vị tìm đến họ mới dạy. Nếu họ không vui, họ cũng không dạy quý vị. Tìm đến họ vui, coi như là có duyên. Không như Bồ Tát, tâm Bồ Tát bình đẳng. Đối với tất cả chúng sanh, chỉ cần có thể tin, có thể lý giải, họ sẽ tìm đến. Không từ bỏ quý vị. Tâm lượng như vậy rất tốt. Tuy hiện trần lao, tâm hằng thanh tịnh. Tuy dạy học rất gian khổ, lãnh chúng rất gian lao, nhưng tâm họ thanh tịnh. Tôi ở Đài Trung theo học với thầy Lý 10 năm thấy được. Lượng công việc mỗi ngày của thầy Lý là lượng công việc của 5 người. Chức vụ của ông là bí thư chủ nhiệm của Phụng Tự Quan Phủ. Cấp trên của thầy là ông Khổng Đức Thành. Biên chế của Phụng Tự Quan Phủ là quan đặc nhiệm, hiện nay gọi là cấp chánh bộ. Thầy là bí thư chủ nhiệm của bộ trưởng. Giáo thọ của 2 trường đại học, mỗi tuần còn phải đi dạy mấy tiết. Sự nghiệp bản thân sáng lập là Phật giáo Liên xã Đài Trung. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy là lúc Liên xã thành lập đã 10 năm. Có bao nhiêu niên hưởng? 20 vạn. Họ có danh sách. Danh sách của liên hữu có 20 vạn. Ở đó giảng kinh dạy học 10 năm, liên hữu nhiều như vậy. Những liên hữu này mỗi tháng gặp mặt thầy một lần. Đương nhiên là không phải toàn bộ. Họ phân ban, phân thành 40 người một ban. Trong ban tiến cử đại biểu khoảng 1-200 người. Mỗi ngày gặp mặt một lớp, ít nhất là 2 tiếng. Thầy nói khai thị một tiếng, trả lời câu hỏi một tiếng. Mỗi ngày đi làm, vào buổi trưa gặp nói chuyện với liên hữu. Đây đều là người nhà, không phải người ngoài. Thầy còn là một thầy thuốc bác giỏi, có người đến nhờ thầy khám bệnh. Người ngoài ít hơn, toàn là liên hữu. Học trò của thầy đến xin khám bệnh, không ra ngoài tìm bác sĩ khác. Vấn đề này cũng phải quan tâm. Thầy còn thành lập một thư viện, một viện dưỡng lão và hai trường mầm non. Quý vị nói thầy có bao nhiêu công việc? Muốn gặp thầy phải hẹn trước một tuần. Không phải một tuần, thời gian không sắp xếp được. Lượng công việc nhiều đến thế. Khi tôi biết thầy, thầy đã 70 tuổi. Tôi rời Đài Trung, thầy 80 tuổi. Khi tôi rời khỏi Đài Trung, liên hữu Đài Trung có bao nhiêu người? 50 vạn. Tôi nói vui với thầy, nếu thầy muốn tranh cử thị trưởng Đài Loan, chỉ cần thầy nói một câu là thầy đủ phiếu tranh cử. Cho nên lúc đó thầy có sức ảnh hưởng rất lớn. Quả thật không đơn giản. Bận rộn từ sáng đến tối, còn phải dạy học những học sinh chúng tôi. Mỗi tuần còn dạy lớp học giảng sư. Chúng tôi có hơn 20 người học giảng kinh. Lớp này chính thầy đứng lớp. Còn học cổ văn. Cổ văn là cơ sở của tất cả Pháp. Cho nên mỗi tuần, tối thứ sáu hàng tuần 3 tiếng dạy cổ văn. Thứ tư hàng tuần giảng kinh ở thư viện là dạy chúng tôi. Ngoài ra thầy còn mở một lớp dạy chúng tôi giảng kinh, cũng 3 tiếng. Thầy làm gì còn thời gian? Nói thêm với chư vị, thầy ăn ngày một bữa. Một bữa ăn bao nhiêu? Một chút. Tôi ở Đài Trung học thầy. Không những học kinh giáo với thầy, cuộc sống cũng học theo thầy. Tôi cũng ngày ăn một bữa. Ở Đài Trung tôi ăn ngày một bữa được 5 năm. Nhưng chúng tôi trẻ tuổi, vọng tưởng nhiều, nên bữa ăn của tôi nhiều hơn thầy. Bánh bao nhỏ, thầy ăn một bữa 2 cái, tôi ăn 3 cái. Điều này tôi không bằng thầy. Phí sinh hoạt một ngày của thầy lúc đó là 2 đồng tiền Đài Loan. Sinh hoạt phí một ngày của tôi phải 3 đồng. Một bữa cơm 3 đồng tiền, thầy chỉ 2 đồng là đủ. Một tháng 60 đồng, khoảng hơn 1 đô la Mỹ. Chưa đến 2 đồng. Quý vị nói cuộc sống đơn giản biết bao. Thầy thu nhập cũng rất khả quan, toàn làm bố thí, làm sự nghiệp từ thiện, không giữ lại đồng nào. Khi chúng tôi thấy thầy, tuy thầy không xuất gia, nhưng thầy đúng là khổ hạnh tăng. Từ sáng đến tối, lúc nào cũng thấy thầy vui cười hoan hỷ. Cuộc sống quả thật an lạc, quả đúng như thầy Phương nói là hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng tôi tận mắt chứng kiến. Thầy đã làm gương cho chúng ta. Sau khi tôi học xong, nhân duyên của tôi ở nước ngoài, không phải Đài Loan, nên thường đến rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Khi trở về Đài Loan, tôi nhất định đến thăm thầy. Thầy hỏi tôi về tình hình ở nước ngoài, vô cùng hoan hỷ. Lúc đó, trong số học trò của thầy, Hoằng Pháp ở quốc tế chỉ có một mình tôi. Thầy muốn làm gương. Tuy hiện trần lao, tâm hằng thanh tịnh. Điều này tôi từng nói chuyện với thầy. Tôi ăn ngày một bữa, đến tháng thứ 8 mới nói với thầy. Tôi nói, thưa thầy, bây giờ em cũng ăn ngày một bữa. Bao lâu rồi? Tôi nói, đã 8 tháng. Thân thể như thế nào? Cảm thấy như thế nào? Tôi nói, rất bình thường. Thầy vỗ bàn nói, kiên trì như thế, suốt đời không cầu ai. Cuộc sống đơn giản, có người đến vô cầu phẩm tự cao. Đây là thật, không phải giả. Thầy ngày ăn một bữa, thầy nói thầy bắt đầu ăn một bữa lúc hơn 30 tuổi. Suốt đời, cuộc sống vô cùng đơn giản. Tôi ở Đài Trung là hoàn toàn học theo thầy. Cuộc sống có thể tự lo, không cần người khác quan tâm. Quý vị xem, đến 95 tuổi, cuộc sống vẫn tự lo, tự giặt quần áo, tự nấu cơm. Bữa cơm đó mất khoảng nửa tiếng. Từ khi bật lửa nấu cơm, đến khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ là nửa tiếng. Không lãng phí thời gian. Thầy là người Sơn Đông, thích ăn mì. Mỗi ngày ăn mì sợi. Ở quê gọi là mì dẹp. Rất dễ tiêu hóa mà dinh dưỡng lại tốt. Nấu nước sôi, bỏ mì vào, nấu thêm một tí, sau đó thêm rau vào, rau xanh, thêm vào ít đậu khô, tắt lửa đậy nắp lại. Để lại 10 phút là xong. Nồi cũng là nó, mà bát cũng là nó, nên rửa chỉ một cái rất đơn giản. Cầm lấy quai nồi, nồi có cái quai cầm, tiện lợi, không cầu người khác. 95 tuổi vẫn tự lo, năm 95 tuổi mới có 2 đồng học nhất định đến chăm sóc thầy. Thầy mới đồng ý. Không đồng ý chứng minh điều gì? Chứng minh thân thể mạnh khỏe, có thể tự lo. Đi đường không cần gậy. Đây tức học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Thân thể tôi khoảng gần bằng thầy Lý. Tình trạng thân thể mạnh khỏe, năng lực tự lo của tôi có thể giống như thầy Lý. Nên học Phật chính là phải thực hành, phải đem những gì học được đều thực hành trong cuộc sống. Như vậy mới lãnh hội được sự an lạc tự tại đó.